Vậy mình nó có cần làm không quý vị? Có cần tu không à? Hay là đến hồi đó, nó cái đời nó đi đâu? À, đời nó đưa đến đâu thì chúng ta đưa đó. Đời ở trước mắt của chúng ta toàn là những cảnh giới xấu, những cảnh giới ô nhiễm. Cho nên nó cứ cảm mình đi sâu, cảm mình đi xuống. Ngay cả trong giấc ngủ đó quý vị, cũng có những giấc mơ. Thật sự là những giấc mơ nó kỳ dị. Thật sự là có những giấc mơ ở trong đó dữ tợn. Vì sao? Cái chủng tử đã rót trong tâm chúng ta rồi. Cho nên nó ngay trong giấc mơ nó cũng khởi ra, nó trào ra trong đó. Và khi chúng ta thấy những cái cảnh giới này, nghĩa là tâm chúng ta đầy những cái xấu, cần phải phụ nó lại, cần phải lễ Phật, sám hối cho nó tiêu bớt đi và niệm Phật phụ nó. Lấy đối tượng trang nghiêm để mà đối trị với những cái nghiệp chướng này. Quan trọng không quý vị? Quan trọng là bây giờ còn cơ hội, là bây giờ còn nó có khả năng để mà có thể quay trở lại. Nếu mà nghiệp báo nó khởi ra, ngũ thống nó tới, là cái hoa nó nở, là chúng ta hết đường quay trở. Nó hoa nở rồi nhất định kết trái, là mà quả nó kết ở đâu quý vị? Quả kết ở trong Tam Ác Đạo. Còn bây giờ chúng ta cũng như vậy, chúng ta cứ để hình tượng, người nào cứ để hình tượng Đức Phật ở trong tâm, ngày ngày niệm nó, niệm một cách tha thiết, khẩn thiết, thành khẩn, thì tự nhiên nó cũng chuyển biến cái tâm của mình, tránh những cái hoàn cảnh xấu đi quý vị. Thì chúng ta sẽ thấy nó chuyển biến trong đó, chừng ở trong đó một năm trong đó thấy chuyển biến. Bây giờ chúng ta hãy mạnh dạn đối diện với nó, đừng có xen tạp, đừng có pha trộn những cái xấu vào. Làm sao cho nó tinh, nó thuần, làm sao ở trong đó câu niệm Phật trong đó nó liên tục trong đó, thì quý vị sẽ thấy trong vòng một năm hai năm chúng ta sẽ thấy kết quả. Nhớ nha, không xen tạp nha, ngay cả Phật pháp cũng là xen tạp nha. Ngay cũng mà tiếp xúc nhiều ở trong đó, và trong đó những tri thức, những kiến giải cũng là xen tạp nha. Mình làm thế nào cho nó thuần trong đó, thì càng tinh càng thuần, càng nó trong đó càng nó càng liên tục thì kết quả nó càng đến nhanh. Khi kết quả nó đến rồi thì sao quý vị? Có nghĩa là tịnh nghiệp đã thành tựu. Tịnh nghiệp cái thành tựu, cái duyên tịnh độ đã thành rồi. Cảnh Tây Phương đã mờ mờ hiện hiện rồi. Quý vị ráng niệm thêm một thời gian nữa thì sao? Tây Phương Cực Lạc Quốc cảm ứng tới. Cảm ứng tới, chúng ta không về Tây Phương cũng không được, là vì sao? Cảnh giới hiện rồi quý vị. Cũng như vậy, khi mà ở người một người làm ác quá nhiều, làm ác quá nặng, thì họ cảm đến cảnh giới Tam Ác Đạo tới. Họ chưa hết thọ mạng mà cảnh giới tới họ cũng phải đi thôi. Không đi không được quý vị, không đi nó kéo tới luôn, nó kéo tới luôn à. Cho nên có nhiều người ở trong đó có phúc báo, có trong đó có cuộc sống tốt đẹp mà họ không biết họ làm ác. Làm ác trong đó, cảm trong đó, phúc báo nó vụt hết lên, vụt hết lên, nó nổ hết lên rồi. Xong đó cái cảnh giới xấu tới, cảnh giới xấu tới, người ta nhập vào cảnh giới xấu đó. Đổi đời một cái họ không có phúc báo để mà giữ lại, thì ở trong đó họ chịu không nổi, và trong đó không có thì quyên sinh tự tử, không có thì cái cảnh giới đó nó cứ đưa mình xuống xuống, và cuối cùng mình đi thôi, buồn bực khổ sở ở trong đó. Ở trong đó không có gì, mấy năm sau họ đi, ba năm sau họ đi. Sau khi giải phóng trong ở những nhà giàu trong đó, cái việc làm ăn không được rồi, nhà cửa bị tịch thu, tiền bạc mất, thì trong đó họ sống gì đâu, họ sống ba năm, họ sống ba năm sau họ bệnh chết. Thì đây chúng ta cũng vậy, chúng ta buông xả cái đời, thấy không? Ở trong đó mình niệm Phật, chuyên niệm Phật, niệm Phật, niệm Phật trong đó, thì cảnh giới Tây Phương nó cảm ứng, nó cảm ứng tới ba năm cái vị đi, ba năm nó đi nhà, thọ mạng vẫn còn, chúng ta không thèm nữa, không thèm thọ mạng đâu. Cảnh giới nó tới rồi, tới quá tốt đẹp rồi, quá thù thắng rồi chúng ta đi. Còn cái cảnh giới của người làm ác mất hết phước báo sao quý vị? Quá buồn bực, quá lo âu, quá sợ hãi, không còn ý chí nữa, không còn cái cơ hội để mà quay đầu nữa, để mà làm lại cái sự nghiệp nữa. Cho nên họ cứ trầm mặc, họ cứ trong đó xuống, tinh thần không xuống, và cuối cùng họ ra đi. Cả một đời có phước báo như vậy, không biết cách dùng, không biết cách sử dụng, mà cuối cùng nửa đường bỏ hết tất cả. Khi ra đi không còn một phúc báo nào mang theo. Ra đi trong sầu khổ, ra đi trong bệnh hoạn. Cho nên chúng ta có này ráng cái gì, cứ thử đi. Tôi nói không sai đâu. Quý vị thấy, cứ thấy hòa thượng trong đó, ngài á, ngài biểu diễn cho chúng ta, ngài biểu diễn trong Phật pháp, ngài chuyển đổi. Kỳ rồi tôi mới qua bên Pháp, bên Ba Lê, thấy hòa thượng bước vô một cái, cả một cái phòng như nó rực sáng này đó quý vị. Gương mặt của ngài trong đó tươi sáng hiện ra trong đó. Bước vào trong đó chúng ta thấy khác thiền liền. Gương mặt trong đó nó trang nghiêm sáng suốt, mở trong đó trắng trắng nõn trong đó. Rồi ngài đi thong dong bước những bước trong đó, và chúng ta đi đến đâu đại chúng trong đó lễ xá vỗ tay trong đó, và ngài vẫn hiển hiện đi vượt qua đại chúng với cái hình tướng trang nghiêm của ngài để biểu diễn. 80 tuổi mà trong đó da dẻ trong ngài nó mịn, nó trắng, nó hồng. Trong đó bước vô cái viện trong đó cái tướng cao, thật sự là oai phong lẫm liệt cái vị. Ở trong đó sao tâm chúng ta thanh tịnh, vượt thắng hơn tất cả. Từ càng lớn tuổi càng thọ mạng, thì thân thể trong đó cái vị này biểu diễn trong đó, càng ở trong đó càng thấy sự thù thắng trong đó, mà không có một cái chút nào hiển hiện ra là bệnh tật, hiển hiện ra là yếu đuối, hiển hiện già nua. Đây quý vị thấy đó, trong đó hiển thời á cái thân thể chúng ta thanh tịnh. Không vậy cho nên chúng ta lấy cái đối tượng này mà niệm đi cái gì, niệm càng nhiều càng tốt, mà đừng có niệm nhiều trong đó là cái thờ ơ. Bây giờ chúng ta tập niệm cho đúng được, khi là càng đúng đó thì chúng ta niệm càng nhiều, lấy cái đúng đó để kết thành cái miếng nào á, cái phiến nào mà nó lủng lộ đó, đừng lấy miếng phiến đó. Chúng ta lấy cái phiến nào nó tốt quý vị, chấp lại thành mấy chục miếng, thành miếng giải nè. Cứ một miếng 30 câu, một miếng 30 câu, chúng ta chấp lại thì tự nhiên thành công rồi. Cho nên bây giờ chúng ta là thời khóa đó. Nhớ làm, mà tôi nhắc đi nhắc lại phải làm, chứ không phải nghe nữa quý vị. Nghe vui vui quá để cho sự nghiệp nó xong đã, để làm hết công chuyện đã, để mọi việc nó ổn định rồi. Nó khi nào ổn định cái gì? Khi nào nghiệp nó hết à? Khi nào nghiệp nó tiêu à? Chúng ta không chịu tu, nghiệp nào mà tiêu à? Chúng ta không chịu sám hối, chúng ta không chịu hạ thủ công phu, chướng nào mà phá à? Nếu càng ngày càng chấp nghiệp, càng ngày càng chồng chất. Mà họ nói tới thì biểu con còn bận lắm thầy, để một vài năm nữa rồi sẽ tu luôn, không nổi đâu. Chúng ta bây giờ không tập tu đó, quý vị đợi đó, là đến mấy năm sau quý vị giải quyết vấn đề rồi đó, không ai dám nhận đâu. Mà chúng ta cũng không đủ năng lực để mà tu đâu, vì nghiệp chướng nó trổ, ở trong đó phúc báo hết rồi. Tuy mình giải quyết cái vấn đề sự nghiệp của thế gian, nhưng nghiệp chướng nó càng nhiều, và ở trong đó phước báo mà hết, không ai dám nhận đâu. Bệnh nó trổ ra, ai mà săn sóc, ai mà lo. Bây giờ chúng ta còn mạnh, chúng ta còn cơ hội, chúng ta tu thì bệnh nó đè, nghiệp nó phủ, thì trong đó nó còn phúc báo, phúc tướng ở trong đó đến với đại chúng, đại chúng còn hoan hỷ. Nếu mà nghiệp chướng trổ lên, cái vị đến với đại chúng, đại chúng không dám à. Dám không quý vị? Không dám à. Hãy mà có chuyện gì biểu nó bị bệnh đó, lây bệnh đó, thì chúng ta cũng tự ái vậy thôi, lây bệnh với đại chúng thôi ở nhà, mà ở nhà chưa có công phu, làm sao chúng ta kiên quyết niệm Phật được? Những người mà làm được trong đó ý chí sắt đá, họ trong đó trong cái bệnh mà họ có thể đứng dậy, họ có thể ngồi dậy để mà niệm Phật không phải thường. Cho nên ở đây chúng ta hãy làm quý vị, đừng có hẹn là ngày mai không bao giờ tới đâu mà. Ngày mai không tới đâu quý vị. Giải quyết là chúng giải quyết ngay bây giờ là tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Tâm hiện tại còn không đắc được, nói chi quý vị để cho tương lai. Tương lai bao giờ tới là nó chuyển biến, chúng ta thấy được à, chúng ta có thần thông à, chúng ta biết được á, trong đó tương lai à, để mà định à, mình á, tính không qua trời đâu à, mưu sự tại nhân, hành sự tại thiên là, mà nhất là trong cái thời kỳ là gì cái việc thiên tai nhân họa vẫn chưa qua đâu, tai nạn vẫn chưa có chắc ăn đâu cái việc. Nếu mà không có công phu một cái tai nạn nó tới, chúng ta đỡ không nổi, chúng ta chịu không nổi đâu. Vì sao? Cái sức lực, cái thể lực nó yếu rồi, nó bị ô nhiễm yếu rồi cái gì. Quý vị có thể ngủ ngoài trời không? Ở đây nè, có câu trong đó ra ngoài sân trong đó mà kinh hành niệm Phật, rồi ở trong đó mệt nghỉ nhớ, giống như người thường trong đó, đâu có được đâu quý vị. Làm một ngày như vậy là chúng ta nhức đầu sổ mũi là cảm hết à, thì trong thể lực nó không còn như lúc xưa quý vị. Mà người xưa trong đó họ sống trong thiên nhiên, họ sống trong đó, họ đi rừng, họ đi bộ trong đó, không có hề gì hết, đâu có xe, đâu có máy bay đâu. Có nhiều khi đi trong đó, đi nhiều khi đến đoạn đường không có quán trọ cũng phải đi, rồi kiếm một chỗ nào ngồi trong đó, kiếm cái nồi đó mà đặt cái võng rồi xong nghỉ trong đó được qua đêm rồi đi tiếp. Mở các thầy tỳ kheo đi theo Phật á, trong đó chỉ có gì, có một bình bát với ba cái y rồi đi, không đó không có nhà có cửa gì, ta chịu được à. Còn chúng ta nếu mà cái hoàn cảnh nó khắc nghiệt quá, chúng ta chịu không nổi đâu, thể lực nó yếu đó rồi. Cho nên ở đây bây giờ chúng ta mình hãy ráng lấy công phu quý vị, ráng kiên trì trong đó, tập đi, tập trong đó. Chúng ta tập trong đó là sao? 30 câu này quý vị tập một tháng, tập một tháng để nó thành công à, chứ không phải mới vô nó thành công. Tập một tháng chúng ta định cái tỷ chỉ tiêu một ngày niệm được mấy lần như vậy, rồi sau đó nó quen một tháng rồi, quen rồi một ngày có thể được 9-10 lần, mỗi lần 30 câu rồi đó. À, càng niệm thêm á, rồi chúng ta thêm lên đó giờ 50 câu cũng là 10 lần như vậy, nhưng mà tăng lên 50 câu. 50 câu một ngày 10 lần quý vị, nó còn hơn chúng ta niệm mấy tiếng đồng hồ. Mấy tiếng đồng hồ lơ lơ là vì sao? Cái tối kỵ của niệm Phật là tinh thần không tập trung, là ý chí trầm mặc, là tư tưởng lãng vãng, là không có tinh thần, không có ý chí niệm Phật, không có hoan hỷ, phiền não hay là hôn trầm nó cứ đánh chúng ta. Cho nên hai tiếng niệm Phật đó, phiền não và hôn trầm nó đánh chúng ta hết 2 đến 1 tiếng 45 phút rồi. Còn 15 phút kia thì nó cứ ra, nó vô, ra, nó vô, nó vô. Mà bây giờ chúng ta niệm như chắc ăn, mỗi lần niệm Phật trong đó là 30 câu. Chí thành khẩn thiết, trang nghiêm, trong nghiêm chỉnh, và ở trong đó niệm ở trong đó liên tục, cứ liên tục như vậy, không có gián đoạn. Đây quý vị, cái tiêu chuẩn của chúng ta như vậy là chúng ta phải niệm làm sao cho nó mịn nha quý vị. Đừng có niệm quá thô à. Quý vị thấy không? Cái vải, miếng vải nè. Miếng vải mà tốt đó nó mịn lắm quý vị. Người mà thợ may đó, người ta rờ cái miếng vải, miếng vải này tốt nè. Nó tốt chỗ nào quý vị biết không nè? Nó đều đặn, nó không có xen tạp. Chỉ nào nó một chỉ thôi à. ở trong đó chỉ nào rồi nó đều đặn, nó kết lại cái vị, nó miếng chảy nó không có thô. Còn bây giờ chúng ta tưởng là hay, mình xen tạp, đan cái vải này, chúng ta lấy vải cái chỉ vàng xen vô thì tự nhiên nó thô, nó cộng lên. Cái chúng ta pha trong đó tưởng là hay lắm, chúng ta pha gì, pha ai ngờ nó thô cạch trong đó là. Bởi vậy cho nên nhớ nha, chuyên niệm Phật thôi, chú để ngoài, niệm trước niệm sau gì không sao, nhưng mà khi niệm Phật đó mình phải thuần nhất câu A Di Đà Phật thì miếng vải của vị đó ai đó nhìn người ta cũng thích hết. Còn cái viền đó, cái vị cho viền chú ở trong đó thì nó đều được, cũng được ta. Nhưng mà trong khi niệm Phật đó không có xen tạp chú trong đó, mà xen tạp dù trong đó nó hay đi nữa thì cái miếng vải đó nó cũng hư rồi. Người ta nhè, ủa sao cái chỗ này nó cộng cộng nè, nó cộng cộng vì nó có nguyên một cái làng chú trong đó nữa mà, đúng không nè. Bởi vậy cho nên ở đây chúng ta niệm Phật cái đó nó thuần nhất, không xen tạp, tịnh niệm trong đó, nó tinh vi, nó trong đó, trong đó câu niệm Phật cứ đều đặn đều đặn, chữ này nó đều đặn với chữ kia, không có chỗ này ngắn chỗ kia dài. À Di Đà Phật, thấy không, nó à Di Đà Phật là chỗ này nó dài và chỗ kia nó ngắn, thì cái miếng vải sao quý vị để lên coi có lỗ không, thì chỗ nó dài nó có, nó hỏng quý vị, thấy không nè. Mà chúng ta cứ đều đặn như vậy liên tiếp, và cái sợi chỉ nó cũng tinh thuần, nó không có xen tạp, thì tự nhiên miếng vải đó thành công. Cứ làm đi quý vị, rồi sau khi đó chúng ta kết lại, qua tháng sau chúng ta kết lại 50 câu cho miếng vải nó lớn hơn, rồi chúng ta kết lại trong đó thành một sâu chuỗi thì cái miếng vải lớn hơn. Chúng ta đem 10 miếng nó góp lại thành một miếng vải lớn, miếng vải này đủ sức để phủ phiền não nghiệp chướng. Mà khi quý vị thấy phủ được phiền não nghiệp chướng rồi, chúng ta đến với cái giai đoạn là gì quý vị? Từ cái giai đoạn công khóa, ở trong cái công khóa, trong cái thời khóa niệm Phật được rồi, chúng ta bắt đầu tu hành. Bây giờ mới ra rồi tu hành nè. Còn là mới hôm qua giờ là chúng ta tập quý vị, chúng ta tu tập, bây giờ tu hành. Tu hành bằng cách nào? Ai mà chỉ trích, ai mà phê bình, chúng ta chắp tay lại. Mà không cần chắp tay, chúng ta nhìn xuống niệm lấy 50 câu rồi xong, cái câu phê bình đó nó bị đánh tan đi, không còn giận, không còn hờn, không còn oan gia trái chủ nữa. Mà khi có cái việc gì trong đó bức bách xảy ra, đau thân thể chúng ta đau đớn, thì chúng ta hãy tỉnh trí, hãy tập trung tinh thần, tập trung ý chí niệm lấy 30 câu đi. Đây là tu hành cái gì. Khi mà sợ hãi đi qua một cái chỗ trong đó nó vắng vẻ, sợ hãi, sợ gì, sợ ma thì sao quý vị? Chúng ta lấy câu A Di Đà Phật ra niệm, tập trung ý chí, tập trung tinh thần. Bây giờ đối tượng mình Phật niệm là Đức Phật đại đức, đầy đủ công đức trang nghiêm, đầy đủ quang minh, cho nên niệm một câu là quang minh tỏa ra, thì những cái âm u, những cái sợ hãi này làm sao tồn tại được. Đây quý vị bắt đầu vô tu hành. Khi ở trong đó có cái chuyện gì nó lớn nó xảy ra, tâm chúng ta sợ hãi cái gì? Giống như tai nạn nó tới trong đó, chúng ta nghe cái lúc xưa nghe là hết hồn, nghe là trong đó là lo sợ, thì bây giờ trước khi qua những cái vấn đề khác, chúng ta định tâm lại niệm 30 câu đi. Niệm 30 câu đó thì cái quang minh chúng ta nó đánh cái tai nạn ra, nó đẩy tai nạn chướng ngại ra, và từ đó chúng ta cứ tiếp tục niệm quý vị. Trong đó 50 câu hơn một sọc chuỗi chúng ta niệm tới, niệm tới rồi ở trong đó một cái tai nạn đang xảy ra, chúng ta ngồi xuống niệm luôn, không khỏi còn dừng, vì nó vô được rồi mà. Vô được rồi thì bây giờ là cần thiết là mình áp dụng đem cái này ra để mà đẩy tai nạn, đẩy nhân họa ra. Đây nó đó là cái tu hành. Khi chúng ta sinh hoạt như thế nào, khi ở trong nhà có tai biến, khi người thân có vấn đề, họ bị tai nạn, họ bị xe cộ, họ bị chết bất thình lình, hay là như thế nào đi nữa, những cái tai biến nặng nề xảy ra, thì chúng ta định tâm lại để mà niệm lấy câu A Di Đà Phật. Thì sao quý vị? Khi á, những khi nó xảy ra vấn đề đó thì chúng ta mất tinh thần, chúng ta bối rối. Mà mất tinh thần bối rối không có giải quyết được vấn đề gì. Mà hay nhất là định lại trong 30 câu. Thì tự nhiên á, quý vị tập trung tinh thần, tập trung ý chí lại và chúng ta biết mình phải nên làm gì. Cái này lúc đó chúng ta kêu hành quý vị. Như ở tại Đài Loan á, khi mà động đất á, thì chung quanh nó tối đó động đất, thì cái gia đình đó trong đó ngồi xuống niệm Phật, ai làm gì làm, không chạy, ngồi xuống niệm Phật A Di Đà Phật tha thiết liên tục trong đó, thanh tịnh trong đó, không có xen tạp gì á. Và khi nên niệm như vậy thì có nghe thấy một cái làn quang minh nó phóng ra đến sáng hay gì đó, đến hồi sáng đi ra thì thấy chung quanh nó sụp đổ hết, còn cái nhà mình, cái phòng của mình đứng vững trong đó. Đây vì nó đẩy ra tất cả những cái tai biến ra, mà thật sự nó trong đó nó ứng hiện. Chúng ta đã thấy ở tại Đài Loan đó quý vị, ở mấy năm trước mà động đất đó 800 mấy, mà động đất không phải ngoài biển, động đất ở trong thành phố 800 mấy, 800 mấy mà thiệt hại không có bao nhiêu. Vậy mà tại ở Nam Dương nó động đất có 700 mấy thôi, cái cường độ của nó có 700 mấy à quý vị. Vậy mà nó thành sóng thần thổi đi một cái bay hết nhà cửa, như thế nó như vậy đó nè. Cho nên chúng ta cứ nhìn những báo cáo đó, chúng ta thấy tại sao, tại vì ở tại Đài Loan số người niệm Phật quá nhiều, cho nên tai nạn nó đến như vậy. Mà cái lực của họ, cái định của họ làm cho nó những cái tai nạn, những cái tàn phá nó giảm thiểu rất nhiều. Quý vị cứ nhìn lại báo cáo biết à, đó động đất của Đài Loan nó 800 mấy lần à, mà ở tại cái sóng thần vừa rồi nó có 700 mấy à quý vị, chưa đến 800, mà nó phá hoại như vậy, ảnh hưởng như vậy. Nên chúng ta phải biết cái năng lực cái niệm Phật nó bất khả tư nghị. Nên bây giờ mình lấy ra mà dùng, áp dụng, có chuyện gì chúng ta dùng tu hành. Là khi nào mà buồn thì trong đó đừng có để cái buồn nó kéo chúng ta xuống trong đó 3 ngày không vui, 3 ngày ủ dột trong đó. Khi nó bắt đầu buồn, chúng ta lấy ra niệm 30 câu thì quang minh tới, hoan hỷ tới, vui vẻ thanh tịnh tới, thì cái buồn nó không có chỗ đứng. Khi mà thất bại thì trong đó chúng ta thấy mà khôi chán đời, không muốn làm gì cả. Bây giờ chúng ta lại lấy ra mà niệm, niệm ở trong đó thì quý vị sẽ thấy lại ý chí phục hồi. Ở trong đó vũ trụ này còn quá nhiều sự việc mà, đâu có cái lý nào ở trong đó một cái sự việc thất bại nhỏ mà có thể làm chùn bước ta đâu. Cho nên chúng ta một câu A Di Đà Phật bất khả tư nghị công đức đó thôi, cái thất bại này là muốn ta định lại để mà niệm Phật, thì chúng ta từ cái nghịch duyên đó biến thành cái thắng duyên niệm Phật. Chúng ta biết rồi, hiểu rồi là ở trong đó giáo pháp của Phật mình không bằng ai quý vị ạ. Sự hiểu biết của mình ở trong Phật pháp không bằng ai, mà sự tu hành của mình so với những người khác cũng không bằng ai à. Mà may mắn gặp pháp môn này, mà có thể ở trong đó mình áp dụng mà thấy nó chuyển biến thù thắng như vậy, thì thật sự là tối thắng. Là quý vị thấy có những người tu từ nhỏ đã tu rồi mà cuối cùng vẫn chưa được cái gì cả. Còn trong đó có nhiều người trong đó, họ trong đó gặp pháp môn này quý vị, mấy năm trời họ thành công là. Để chúng ta thấy được cái năng lực của câu A Di Đà Phật. Bây giờ có biết được rồi, hãy ráng dùng nữa quý vị. Dùng càng nhiều càng tốt, chứ đừng để khi nào có Phật thất thì chúng ta mới áp dụng. Khi nào có Phật thất thì chúng ta mới vô tu, chứ đó không phải đâu là. Bây giờ chúng ta làm sao cho tất cả mọi người ở đây hãy tu tập để mình thấy được cái sự, thực sự thấy được sự lợi ích của sự niệm Phật. Mình thấy nó chuyển biến, chuyển hóa, và trong đó phá đi tất cả những cảnh giới xa xấu xa, những cảnh giới ma chướng. Tại vì nhiều người nó niệm không như lý như pháp, không đúng quý vị. Với họ niệm đúng trong đó với cái tinh thần á, tiến với cái dụng công như vậy, họ niệm đúng một cái họ thành công, mà kẹt một cái họ niệm không đúng là không đúng. Làm sao cái gì ở trong đây nói nhỏ, nói rõ là khi chúng ta niệm Phật đó lại mong cầu, mong cầu được nhất tâm, mong cầu được thấy Phật, mong cầu được thấy quang minh, mong cầu được cái hương thơm, mong cầu tất cả trong đó đều là chướng ngại. Ở trong đây nói là trước sau cũng bị bệnh và bị chướng ngại, trước sau gì cũng bị. Cho nên nếu nôn nóng muốn thấy Phật nè, thấy hào quang, có điềm lạ, trước sau gì cũng bị bệnh và bị chướng ngại. Bởi vậy cho nên chúng ta bây giờ niệm sẽ đúng cái việc niệm làm sao á, biến trong đó mình nó an nhàn tự tại, hoan hỷ niệm Phật. Và chúng ta tập từng ấy, từng đoạn từng đoạn như vậy để không có những cái khuyến khiếp, không có những cái lỗi. Sau đó quý vị thấy nó hay rồi áp dụng vô, chứ không có nghe nói người ta nói hay, chúng ta cũng thấy hay thiệt, rồi nỗ lực tu hành, rồi nôn nóng, rồi bồn chồn, rồi muốn được người ta tại sao tu đạt được, còn ta chúng ta tu hoài mà vẫn không thành công. Cho nên nôn nóng, nôn nóng nó thành bệnh. Nếu mà nhẹ thì chướng ngại thôi, nếu mà nặng thì bị tẩu hỏa nhập ma, thì thành ma chướng, mất cả đời tu, là mất cả cái duyên tình độ. Là nên ở giờ quý vị ráng mỗi người thỉnh một quyển sách này nha, thơ nhắc nhở người niệm Phật. Ở trong đó nó khoảng có 50 trang, 60 trang thôi. Đọc quý vị, đọc đi, đọc rồi ở trong đó chúng ta áp dụng. Vì ở đây chúng ta không có thời gian, thôi đi giảng cái này cũng nhiều, để băng đĩa lại quý vị có thể nghe lại cái đó. Bây giờ chúng ta hướng dẫn mình để làm sao mình vô được cái niệm Phật. Mỗi người ở trong đó mình đó, tôi áp dụng ở tại Phật tổ khi ăn cơm á, mọi người nghiêm chỉnh ngồi lại niệm Phật, tự nhiên thấy đạo tràng nó định lại. Tất cả mọi người ở trong đó trước khi ăn và sau khi ăn đều phải niệm Phật 30 câu. Tùy theo mọi người mà niệm trong đó, chúng ta khe khẽ niệm vừa đủ mình nghe. Nhất quan trọng nhất là tự mình nghe được à. Niệm kim cang trì cũng phải nghe được cái việc, chứ không phải không kim cang trì trong biểu trong đầu mình nghe, không phải. Mà khi mình niệm thầm đó mà trong đầu mình nghe đó, rồi nó không ra tiếng đó, đến hồi cái nó thầm luôn cái việc, nó thầm lắng luôn không ai nhắc nhở. Nên bây giờ chúng ta phải niệm ra tiếng nhẹ nhẹ: A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó là thầm đó cái việc, mà vẫn khe khẽ niệm. Nên ráng cố gắng hãy áp dụng trong sinh hoạt hàng ngày, nhớ nha. Thì chúng ta tạm dừng ở đây để qua cái phần câu hỏi.